Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 16 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ công bố huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2 năm 2022.
Sáng nay, hàng vạn thanh niên của 51 trên 63 tỉnh thành trên cả nước đã lên đường nhập ngũ.
Lũ lụt tại Brazil khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình công tác tại Bình Định, sáng nay 16 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước với nhiều mô hình sinh động, hiệu quả và đánh giá cao Bình Định đã có 84 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ở mức cao so với cả nước. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuy Phước có khát vọng phát triển để đưa huyện tiến bước cùng các huyện nông thôn tiên tiến khác của Việt Nam trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao của Việt Nam.
Sáng ngày 16 tháng 2 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2 năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các thể chế đi vào cuộc sống. Tại cuộc họp, các đại biểu bàn và cho ý kiến về dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật dầu khí sửa đổi, luật về phòng thủ dân sự, luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu dân sự, luật hợp tác xã sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đại sứ Đặng Đình Quý ngày 15 tháng 2 đã chính thức kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác trên cương vị trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và lên đường về nước. Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Đặng Đình Quý đã đại diện Việt Nam thường trực trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó có 2 tháng làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 1 năm 2020 và tháng 4 năm 2021.
Sáng nay, hàng vạn thanh niên của 51 trên 63 tỉnh thành trên cả nước đã lên đường nhập ngũ. Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng. Lễ giao quân tại các địa phương đều không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại, bảo đảm thời gian diễn ra không quá 25 phút.
Sáng nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức lễ đón gần 300 bác sĩ vừa tốt nghiệp các trường đại học y khoa trên địa bàn về tăng cường nhân lực cho các trạm y tế cơ sở năm 2022. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình đưa bác sĩ trẻ ra trường xuống thực hành tại y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực tuyến y tế này. Với đợt tăng cường nhân lực lần này được đánh giá là bước ngoặt trong việc khắc phục những hạn chế về thiếu nhân lực tại y tế cơ sở để chủ động trong các tình huống dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Để nhanh chóng hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa có đề nghị gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, bảo đảm an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác. Theo thống kê, hiện đã có 89,7% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết sẽ đề xuất thành phố cho mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3 và xây dựng phương án phòng dịch thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong phương án xây dựng mở lại phố đi bộ Hồ Gươm, chính quyền khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động tại phố đi bộ cần tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện nghiêm 5K. Quận Hoàn Kiếm sẽ có các điểm quét mã QR để người dân thực hiện.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuối tuần này miền Bắc sẽ đón đợt rét nhất từ đầu mùa đông, khiến một số nơi ở vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Dự báo nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm rất sâu. Trong đó, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, gồm cả thủ đô Hà Nội có thể dưới 10 độ C, vùng núi còn thấp hơn nhiều. Riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Từ 15 tháng 2, các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam được khai thác bình thường với tần suất như trước có dịch. Thống kê từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón 118.000 khách bay quốc tế. Thời điểm này, khi lệnh hạn chế tần suất bay được dỡ bỏ, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch sẵn sàng để hướng đến mục tiêu giành lại lợi thế cạnh tranh về điểm đến từ khách du lịch quốc tế và cả các nhà đầu tư. Hiện nay, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại đường bay.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không Đồng Hới. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xây dựng tiến độ và cam kết bố trí vốn đầu tư để bảo đảm khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Đồng Hới ngay trong năm 2022.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Tại Brazil, các trận lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở thị trấn du lịch Petropolis, cách thành phố Rio de Janeiro khoảng 68 km về phía bắc. Chính quyền thành phố đã ban bố tình trạng thảm họa. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nước lũ đã phá hủy nhà cửa và cuốn trôi nhiều ô tô. Hiện hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.
Ít nhất 7 ngư dân thiệt mạng và 14 người khác mất tích sau khi một tàu cá của Tây Ban Nha đã chìm ở vùng biển giữ ngoài khơi miền đông Canada vào ngày 15 tháng 2. Đến nay, các nhóm cứu hộ đã cứu được 3 người còn sống sót. Bộ Giao thông Tây Ban Nha xác nhận thủy thủ đoàn gồm 16 công dân Tây Ban Nha, 5 người Peru và 3 người Guyana. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tàu cá nói trên gặp sự cố.
Nhật Bản đã ghi nhận ngày chết chóc nhất trong đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua, ngay cả khi số ca nhiễm mới do biến thể Omicron đang giảm dần. Số người tử vong mới được ghi nhận ở Nhật Bản đã tăng lên 236 người vào ngày 15 tháng 2, nâng con số tử vong lên gần 2.000 người đã qua đời vì virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản trong tháng 2 này.
Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA đã báo cáo 61 trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày 15 tháng 2. Số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất kể từ con số 74 được báo cáo vào ngày 19 tháng 1, trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với thực trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Bên cạnh đó, KDCA cũng ghi nhận 57.177 trường hợp mắc COVID-19 mới, số ca nhiễm trong một ngày cao chưa từng thấy và tăng hơn 12 lần so với mức được báo cáo vào giữa tháng 1.
Trong bản đánh giá của Cơ quan An ninh Y tế Anh, nguy cơ bị các triệu chứng hậu COVID-19 ở những người đã tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca hoặc Moderna hay vaccine 1 mũi của Johnson & Johnson thấp hơn 50% so với những người chưa được tiêm vaccine. Các chuyên gia cho biết, những nghiên cứu này đã làm tăng thêm các lợi ích tiềm năng của việc tiêm đầy đủ vaccine COVID-19, đồng thời nhấn mạnh tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể khỏi những tác động của virus.
Một bệnh nhân nữ mắc bệnh bạch cầu đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ và là người thứ 3 trên thế giới được chữa khỏi HIV sau khi được cấy ghép tế bào gốc. Bệnh nhân nữ nói trên đã được cấy ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng có khả năng kháng lại virus gây bệnh AIDS một cách tự nhiên. Đây là một phụ nữ 64 tuổi, cũng là trường hợp đầu tiên được điều trị khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc lấy từ máu cúng rốn. Một phương pháp mới có thể giúp điều trị cho nhiều người hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay, hàng vạn thanh niên của 51 trên 63 tỉnh thành trên cả nước đã lên đường nhập ngũ, phấn khởi lên đường tòng quân, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước. Lễ giao quân tại các địa phương đều không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại, bảo đảm thời gian diễn ra không quá 25 phút.
Sau đây là ghi nhanh của Radio Nhân dân tại buổi giao quân sáng nay tại các địa phương.
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh niên đã có mặt tại sân vận động huyện Thanh Trì, Hà Nội để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân. Ai cũng cảm thấy rất vui, vinh dự, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây là tâm sự của tân binh Nguyễn Thành Lộc và tân binh Nguyễn Hoàng Sơn trong buổi lễ giao quân sáng nay.
Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi trở thành một trong 176 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đây là điều vinh dự đối với cả tôi và gia đình tôi.
Tôi rất là vinh dự và tự hào. Sắp tới thì tôi sẽ cố gắng là hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ như do các cấp trên giao phó.
Quận 12 là nơi tổ chức lễ giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với 547 thanh niên nhập ngũ. Lễ giao quân diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn ngập khí thế quyết tâm cùng ngọn lửa nhiệt huyết, nơi các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Tân binh Trương Lam Nghĩa xúc động cho biết.
Cảm xúc của em ngày hôm nay rất là phấn khởi với lại rất là hồi hộp. Mục đích của em là thì càng ngày càng trở thành một chiến sĩ thật là tốt, với lại hoàn thành cái nghĩa vụ của mình.
Tại thành phố Đà Nẵng, năm nay toàn thành phố Đà Nẵng có gần 1.300 thanh niên nhập ngũ với tuổi đời trung bình từ 18 đến 22 tuổi. Được sự động viên của địa phương và gia đình, các tân binh hiện đã yên tâm lên đường nhập ngũ, cống hiến cho Tổ quốc. Tân binh Lương Chí Thạnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phấn khởi cho biết.
Tự hào, phấn khởi khi được trở thành một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Em sẽ khi vào quân ngũ, em sẽ cố gắng hết sức, rèn luyện, phấn đấu bản thân và cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng, đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lễ giao nhận quân được diễn ra với phương châm trang trọng, nhanh gọn, không quá 25 phút và bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đúng nghi lễ quân đội.
Ghi nhanh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.